đã thực hành phương pháp vô vi này được gần hơn 6 tháng, nhưng vì bản tánh xưa vẫn còn nóng nổi nên để tu hành chưa được tinh tấn và còn nhiều sự trì trệ. Một con người này để con thắc mắc điều có nên làm hay không, đó là trước khi con thi hành vấn đề đường đạo vô vi, tham gia vào một tổ chức chính trị hội Ái Hữu Võ Bị Đà Lạt chưa? Thì theo con biết, đã tu thì không nên làm chính trị, vì chính trị và vấn đề tôn giáo là xung khắc nhau. Bên thì tạo ra đạo hành, bên thì tạo ra việc đời, và người chính trị là có cái tính chất tham lam vô bờ bến, không chính thức, không thiết thực với cái vấn đề mà giúp ích lợi dân, đa số như vậy. Tôi có hướng dẫn là những người chính trị là những người xấu, những người chính trị có thể là những người vì dân vì nước, những người chính trị chuyên chính vì dân vì nước thì có lợi ích cho dân chủ. Nhưng con thấy từ lúc lập quốc đến giờ, đa số phe phải dòng chính trị lên mỗi chưa được thành phờ dân chủ để cho dân chủ xây dựng đánh đổ những cái toán khác, và khi được rồi những nhà chính trị lên thì toàn là những tay đa số là tham nhũng, làm cho dân khổ nước nghèo. Thì bây giờ con cũng đã lỡ tham gia vào một cái hội chính trị, và cái hội chính trị thì con đã biết họ là những người ưa tranh chấp, ưa là quyền hành, và họ là những người xưa đã làm việc cho dân, và người ta đã biết cái khả năng của họ như thế nào, cái đạo đức của họ như thế nào. Và bây giờ nói đến việc tu hành vô vi thì họ đa số chống đối. Thì bây giờ con đứng vào trong cái hội này thì con phải làm như thế nào cho tròn đạo, tròn trung thực thì có thể
anh đứng trong trường hợp đó mà anh hiểu được chuyện làm không có lợi ích cho chính anh và không quần chúng. Cái gì lợi ích mà chính bản thân anh ảnh hưởng những hội viên đó, họ tiến tới và họ nhận thức được việc hữu ích, việc hữu ích và việc cần làm cho bản thân và cho mọi người ở tương lai thì điều cao quý. Thì do sự nhịn nhục và công năng hành đạo của anh sẽ cứu độ những người đang lầm than, tiến tới mức sáng suốt hơn, thì dân đỡ biết là đem sự chân chánh của trời Phật về sửa trị tâm thân và ảnh hưởng hội viên trong hội của chính mình, thì vô vi chỗ nào cũng có mặt, không có phải là vô vi sợ người ta đã phá. Vô vi là dũng mãnh dấn thân đem sự sáng suốt cho mọi người, không có dũng mãnh dấn thân chém giết ám hại bất cứ một ai. Thì điều này anh có thể làm được ngay trong hội của anh. Anh cứ lo tu tâm sửa tánh và càng ngày càng ý thức rõ ràng và giải thích cho hội viên biết rõ con đường ta phải đi, con đường chánh phải đi, đi bằng cách nào. Chính bản thân tôi đã làm được như vậy mới ảnh hưởng cho người khác được. Đó cũng là một cơ hội nhiều tiếng anh em tiến qua trong vũ trụ này, tránh khỏi cảnh lầm than giết chóc vô lý và không có đem lại hữu ích cho chúng.
Thank you. ta hành động thành có thể vừa mở sức lên trên và cũng có thể mở xuống trở lại vào trong bản thể để độ cho bản thể. Vậy trong trường hợp khi mình chưa đủ y nhạc sĩ để mình phóng sức lên trên thì mình có thể sử dụng từ cái hai đầu thành để mình hút những cái độ trở lại cho bản thể được hay không thưa thầy?
Cái đó lúc ngồi thiền thì nó ổn định, ngồi thiền thì tự nhiên nó làm việc từ hạ thừa lên tới trung thừa rồi tới mới thượng thừa mới tới những cái mở đó.
Yeah.
Lúc ngồi thiền là nó đã làm việc rồi.
Yeah.
Không phải đó. Dùng đem, nếu dùng ý đem mà đem không được thì nó động loạn. Thì cái tu thiền phải để thanh tịnh tự do phát triển trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính mình thì tự nhiên nó làm việc được hết, không có chỗ nào không làm.
Con có những lúc mà tự cảm thấy rằng mình thiếu năng lượng, tức là mình chưa thanh lọc nên không đủ năng lượng để cung cấp cho bộ đầu. Thì khi con niệm Phật, con tập trung năng lượng trên bộ đầu thì có những lúc là cái energy của mình thiếu ở chân, tức là mình có cảm giác như là mình có cảm giác là mình lạnh, hoặc là mình coi như là mình là không, mình coi như là hỏng cảm, tức là mình không chú tâm vào những công việc làm của mình, không chú tâm vào những công việc đời được. Trong khi việc tập trung để mà hướng về bên trên mình cũng làm không được trọn vẹn bởi vì mình không đủ năng lượng. Như vậy con có thể con niệm, con chưa thể niệm lên thẳng từ đỉnh đầu mà con có thể niệm ra từng luân xa như là lúc mà mới con bắt đầu tập. Như vậy thì con có được cảm giác một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà con làm điều ấy có trúng hay không?
Người mới là phá mê phá chấp, làm sáu luân xa đó là tốt đó. Sáu luân xa đó là phá mê phá chấp. Còn nếu mà nói không có đủ năng lượng thì chúng ta có pháp luân dùng nguyên khí cả vũ trụ là nó mạnh lắm. Để đem nó hóa giải trần trược thì cái năng lượng nó sẽ tụ trên đỉnh đầu chứ không chạy khỏi. Phải làm, cố gắng làm cái pháp luân nhiều thì nó sẽ tụ. Nguyên khí của vũ trụ mạnh lắm, không phải yếu đâu.
Con biết rằng khi thở pháp luân tự chuyển thì mình trong đó mình có một phần đầu tiên thầy dạy quán tưởng, tức là mình quán tưởng hút những thanh khí mà quán tưởng bằng ánh sáng, mình hút ánh sáng vào trong mình. Thì khi mà mình chưa có trình độ đến mình nhìn thấy đó là ánh sáng thì mình vẫn cảm thấy đó là không, vẫn thấy đó là thanh khí và mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng trong đó. Nhưng trong pháp luân thường chuyển như vậy nó cũng có một phần quán tưởng trong đó thôi. Thì như vậy, nếu mình sử dụng cái cách quán tưởng luôn trong khi mình thực hiện những cái pháp khác chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng sự quán tưởng để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cả cuộc sống của mình và thay đổi tâm thức và thay đổi tánh tình của mình được hay không?
Nếu dùng quán tưởng, cái gì như bằng quán? Khi mình làm pháp luân thường chuyển đúng mức rồi, nó mới chớp sáng là nó thấy, chứ không nên dùng cái quán tưởng. Ngồi trong lúc chưa có khả năng làm sao quán tưởng, mình làm pháp luân thường chuyển tự nhiên nó mở, lúc đó mình thấy từ cái tâm tối đi tới sáng suốt. Cứ việc liên tục làm như vậy nó sẽ mở rộng cái phạm vi trong nội tâm, càng ngày càng sáng suốt thêm. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng mà trong lúc không có khả năng sáng, làm sao quán tưởng được? Đem ánh sáng vô chỗ nào cũng không được hết. Làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Thì cứ dược pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ, tự nhiên nó chạy vô. Hơi thở mình là ánh sáng mà.
Nhưng mà con không biết rằng đến một cái giới hạn nào đó con học nhiều từ các pháp khác và con cũng đã và đang học những cái pháp khác, thì cái sự giới hạn của việc học nhiều của con nó cũng tương tự. Có những lúc mà con ghé lại bên đường để con nhìn những cái khoa thơ gọi là, thì rồi sau đó con lại tiếp tục các bước, thì đó là cái con đã trải qua. Nhưng có những lúc nào đó thì con nghĩ rằng mình do cái sự mà mình muốn có cái sự hiểu biết nhiều, có muốn có cái sự mà mình thấu hiểu nhiều, mà mình không dùng cái phương tiện mà mình đi trực tiếp như những các huynh tỷ khác, mà mình sử dụng cái tri thức của mình để mà mình tiến về phương diện đó, thì con biết rằng thì nó có sau này nó có sẽ đem lại cho con những trở ngại hay không?
Chắc chắn là mình thu thập nhiều thì nó có trở ngại. Còn cái phương pháp của Vô Vi là một pháp cho mọi pháp, nó khác. Còn cái mỗi pháp gom lại chưa đầy một pháp, nó khác xa lắm. Cái Vô Vi này con cứ việc làm pháp luân thường chuyển, cứ làm đầy rúng đầy bụng tung bộ đầu, rồi một ngày nào đó nó bừng sáng, rồi con dùng ý làm pháp luân là tự nhiên nó sáng rồi, không phải dùng hơi thở nữa. Ban đầu mình mượn hơi thở, sau này mình dùng ý là nó tỏa sáng hết. Một pháp cho tất cả mọi pháp.
Con biết rằng cái ý chí nó cũng như là một con dao, nó có hai cái lưỡi. Tất nhiên con dao đó là con đã có, con đã đang cầm trên tay, nhưng mà con chưa học được những cái đầy đủ, những cái phương cách tốt đẹp để con sử dụng cái lưỡi dao đó. Thì con vẫn trong cái hoàn cảnh hiện tại của con và những sự giới hạn của con, thì con vẫn sử dụng cái ý chí của mình, mình quán tưởng để mình tạo cho mình một cái sự mà nhẹ nhàng, và coi như là mình tạo cho mình một cái sự mà nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình. Thì con nghĩ rằng mình nhẹ nhàng thì con cũng hy vọng rằng mình sẽ có một sự nhẹ nhàng, nhưng mà đó là những cái ý nghĩ của con. Cái thời gian từ lúc cái ý nghĩ của con phóng ra cho đến lúc mà những cái kết quả nó đến lại với con, có những lúc mà nó chậm, có những lúc mà nó nhanh, nó tùy theo mỗi cái giá trị của mọi việc. Nếu con nghĩ đến cái việc mà con sửa những cái tánh tình của con bằng những sự quán tưởng, những điều mà những cái điều mà thanh cao, thì nó đến với con. Có những lúc nó đến nhanh, có những lúc nó đến rất là chậm. Bởi vì con biết rằng con sửa tánh cũng rất là chậm. Nhưng mà khi mà con đã cầm trên tay thì con vẫn còn có những cái ham muốn, những cái tham vọng trong đó. Thì con muốn sửa đổi luôn cả những cái hoàn cảnh sống, và con sửa đổi luôn cả cuộc sống, và sửa đổi luôn cả hoàn cảnh. Thì con biết rằng khi mình sửa đổi điều đó, từ lúc cái nghĩ của con phóng ra cho đến lúc mà nó có kết quả, thì con biết rằng nó rất là chậm, nhưng mà con vẫn kiên trì con làm việc đó. Thì con không biết rằng cái sự làm việc của con nó có điều gì sai trái hay không?
Thì nó có, con dừng chân lung tung hết rồi, không có bao giờ đi tới đích được. Mình làm một cái cho nó thấu đáo, thấu triệt tất cả mọi việc. Cứ trực lâu thanh là giải mở tất cả. Cho nên cái pháp nào trọn lành giữ cái pháp đó đi, đừng có lộn xộn nữa, rồi làm được tâm trí không có ổn ở tương lai. Nhưng mà cái đó là thuộc cái quyền của con. Ở đây Vô Vi là một pháp rất rõ ràng, mọi người chỉ tuân theo làm y như vậy thì được khai mở. Còn nếu con thấy cái pháp nào mà hữu ích của con bỏ trọn, thì nó cũng đi tới cái chỗ mà con mong muốn vậy thôi. Một lòng một dạ một đường lối thì nó mới tăng tiến được. Cái đó là cái quyền của chính con mà thôi.
Thưa thầy, con từ xưa tới giờ thì chỉ nghiên cứu nhiều về phương diện văn chương, nhưng mà như vậy con còn thiếu sót nhiều về phương diện khoa học. Nếu mà trong tương lai con có cái duyên để mà con đi vào con đường khoa học, con đi học về khoa học, học về phòng về châm cứu, học về trị bệnh, thì con biết rằng khi con làm như vậy, tức là con đã tạo nên cho con một cái sự chậm trễ. Nhưng mà nếu cái duyên và cái nghiệp nó bắt buộc con phải làm như vậy, thì con phải trả nó trong một thời gian nào đó, rồi sau đó con sẽ đi trở lại nhanh hơn. Như vậy có được không thưa thầy?
Con vừa tu thiền vừa học châm sự giúp người. Vừa tu thiền vừa học khoa học, con sẽ tìm tàng những cái hay ho trong khoa học. Vì tại sao khi con tu thiền con đã ổn định, con học cái gì nó nhanh lắm, không có lâu thôi. Trên đằng này chỉ có pháp tu thiền thôi, mà từ pháp tu thiền nó sẽ để ra cho nhiều cơ hội con làm một lúc mà không có mệt mỏi, sẽ sáng suốt. Thì con nhận định cái nào hữu ích con nắm lấy để đi, vì tuổi trẻ mà đừng có quanh quẹo thét rồi nó uổng phí thời gian của chính con thôi.
Con biết rằng mình đã hao phí năng lượng của mình rất là nhiều cho rất nhiều công việc, cho nên con lúc nào cũng có cảm tưởng rằng mình lúc nào cũng thiếu năng lượng để mà mình làm những cái công việc từ mình của mình. Thì xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao cho con có được thêm.
Như thầy ở trường học của con là chỉ tu cho rốt ráo và làm việc tận tâm, thì tự nhiên nó sẽ đến với con nhiều sự tốt đẹp ở tương lai. Coi chừng độc tố nó chuyển chạy tới đó nó đau, nên phải giải nó ra. Xương cục là độc tố nó tụ ở đó nó đau. Bây giờ uống thuốc giải nó ra chứ sao? Uống thanh lọc giải nó ra là nó không có đau nữa, hết. Pháp này là khứ trực lưu thanh, giải mở tất cả những trực khí trong độc tố cơ tạng của mình đi tới thanh nhẹ. Còn cái đạo là cái đạo thờ ông bà, đạo Phật thì mình giải mở rồi mới thăng hoa, mới tiến tới, mới đảnh lễ Phật được trực tiếp. Thay vì cái đạo hồi trước chỉ cúng không, không bao giờ thấy ông Phật, tới chết không thấy ông Phật. Còn cái này tu để nó giải mở thanh nhẹ, rồi lúc đó bác thấy Phật, rồi bác mới đảnh lễ Phật, nói chuyện với Phật, có gì đó.
Chứ con cũng nói thêm những gì con thì có tấm lòng cũng như là thương người tất cả. Nhưng mà có lắm lúc con thương người con giúp đỡ mà gia đình con chồng con chẳng hài lòng, con cũng cố gắng
Giúp đỡ người là cái thiện tâm của mọi người sẵn có mà giúp đỡ người, còn thiện tâm không có giúp đỡ người là lợi dụng. Cho nên cái chuyện mà hữu ích cho chung thì bác nên bàn bạc với bác trai, nói qua nói cho rõ rệt cái công chuyện bác làm thì đâu có trở ngại đâu. Thấy không? Mình thấy là cái chuyện hữu ích, mấy chục năm đã qua rồi, mình thấy mình khi cũng lâm nạn cũng muốn có người giúp đỡ, mà bây giờ mình giúp đỡ người là cái điều thiện, mà để xây dựng cho tâm thức được tiến hóa, điều đó đã hữu ích cho tâm thân và gia can được ổn định ở tương lai, làm phước được phước. Thì bác phải cách nghĩa rõ ràng, còn không có biết mà chồng không biết thì nó phải gây rồi. Đó đương nhiên.
Thưa, con cũng xin muốn nói với thầy giải đáp cho con, nhưng có lúc con cũng định giờ con thiền, nhưng mà có lúc con cũng thường tiếp bạn, nhưng có khách hay là cũng như trẻ em bạn bè gì đã đến nhà đăng, con cũng không thiền được đúng giờ. Chỉ chờ khi đã đi hết khách con mới làm được. Nhưng vậy là con có lỗi
không? Mình thiền thì phải có trật tự, tuổi rồi phải có giờ giấc, giờ nào thiền giờ nào nghỉ phải có.
Dạ thưa, không phải như ví dụ mà khách xa hay là khách gần người ta đang qua mà nhà con rất nhỏ, giờ thầy nếu con bỏ đi thiền thì không có sự ai tiếp đón, thì con xin hỏi thầy con làm như vậy thì cũng có con nghĩ lương tâm không có chậm, nhưng mà
mình nói rõ với họ. Tôi chung vui với các bạn, tới giờ tôi thiền tôi phải đi thiền. Nói một câu cho rõ rồi ai cũng thông cảm cho mình hết. Tại mình không nói mà mình cứ chiều họ thét rồi trễ giờ rồi sanh ra bệnh hoạn, lớn tuổi rồi. Cần tu để điều chỉnh cơ tạng nó khỏe, càng ngày càng khỏe càng tốt hơn.
Như con xin cũng thưa thầy giải đáp cho con, tại sao kiếp đời còn không như sống mà tại sao sống mãi?
Nói thì ai cũng thấy chuyện này chuyện nọ, chán, không muốn sống. Không muốn sống thì chúng ta càng hiểu cái hồn đang bị giam hãm trong cái xác này. Phải chịu đựng, nhồi quả, kích động và phản động. Thì cái phần hồn nó mới có cơ hội tiến. Bây giờ biết được cái hồn làm chủ thì chúng ta là tu, cho cái hồn nó tu được an nhàn. Mấy chục năm rồi cái hồn lẳng đẳng vì cái xác, vì tình đời. Bây giờ cái giờ tu là cái giờ nó tách rời sự động loạn, nó trở về bên gia. Cho nên cố gắng tu thiền nhiều hơn. Chứ con người không có chết đâu, muốn chết cũng không được đâu. Muốn chết cũng không được.
Con cũng xin cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn bạn.
Con cũng xin máu chiếc bằng lại và có phụ qua. Nhưng còn đến Đức Hà Nam thì trưa nay con là người dốt, nhưng mà có lòng cũng tin tưởng về đạo. Nhưng mà tâm nguyện con bao nhiêu thế khổ con chịu được kiên nhẫn. Nhưng từ lúc con ngồi thiền đến thì thấy tâm trạng con cởi mở, con có thể dịu dàng những cái gì và sáng suốt như hồi lúc con ở Việt Nam con dốt. Nhưng bây giờ con học khóa tiếng Đức 10 tháng con lại viết chữ quốc ngữ. Nhưng lúc ý của con nó muốn viết là thôi mà thì có tinh thần tinh thần của con giúp đỡ con viết được những cái bài thơ đó. Thì con tin nghĩ là cái những gì mà con cầu nguyện trời ơi trên sẽ giúp cho con thành hết. Nhưng mà con còn cầu nguyện một cái không hiểu tại sao mà con có tâm lòng vui vẻ bao la, con để giúp người thương người, mà con thấy gia đình con có lúc chồng con và con nó than phiền mà con không có thể chịu đựng được cái đó hết. Thì xin thầy con làm gì có lỗi
cái
con,
tâm
con
tâm
không thể bỏ được
tâm từ bi khai triển. Thì mình mới thấy muốn vui với tất cả mọi người. Thì mình có thể cách nghĩa cho chồng con biết cái gốc gác của mọi người là có tâm từ bi mà được phát triển. Tôi vui vẻ, tôi không có bệnh hoạn, gia can được hòa khí, điều lành của bề trên đã ban ân phước cho gia can. Nếu đuổi tôi bệnh hoạn, tôi nằm đó, chồng con nghĩ thế nào về tôi? Và tôi được bình an, vui vẻ với mọi người, chồng con nên vui mới là đúng. Một lời nói của bác nó quan trọng lắm.
Dạ, con xin chào, cảm ơn con thành.
Niệm Phật có bao nhiêu đó, tại sao nó nặng? Tôi mất quân bình nó mới nặng. Tôi niệm Phật nó khôi phục cái quân bình, tôi đâu có nặng. Sự gánh vác của gia đình là đương nhiên. Tôi con lớn tôi phải gánh vác cho cha mẹ vui lòng. Tôi muốn gánh vác thì tạo được cái gì? Tạo được nhịn nhục. Mà gánh vác là gây cái tâm bố thí, năng lượng từ bi phát triển, hữu ích cho con chứ đâu có hại. Nếu con giúp gia đình thì con không có hại.
Con biết con hại nó nặng. Bây giờ đó con cảm thấy nó nặng.
Làm sao nặng được? Con không bằng lòng giúp thì con thấy nặng. Con vui giúp thì không bao giờ có nặng. Chứ bây giờ con có 200 bạc thủy sĩ, nhưng mà có một người bồ nó đi restaurant 200 đồng con dành con trả, mà gia đình lấy 200 bạc mua gạo con nặng, cái đó là tật được. Bất hiếu. Ví dụ vậy đó. Đâu? Thằng bạn nó mời tôi ăn về tôi trả tôi sang. Trả mất, khỏe. Nhưng mà tôi lấy 200 bạc mua gạo gia đình rồi tôi buồn. Tôi được bất hiếu. Mà bất hiếu gì nữa. Thấy không? Thì mình làm cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là sự trách nhiệm của tôi là chị cả trong gia đình, tôi phải gánh vác trong gia đình, tôi làm cho gia đình vui hòa, tôi tạo hòa khí cho gia can. Đó là tôi tạo phước cho gia đình, báo hiếu cho cha mẹ trong lúc còn sống. Trong lúc cha mẹ còn sống mà không có báo hiếu, đợi chết rồi cúng làm gì, thấy đâu ăn.
Tại từ lúc này kêu con chị hai với mình là con mới cảm nhận cái sự nặng này.
Đó, chị hai phải gánh vác. Thì cái lượng từ bi của chị mở ra, rồi chị hai mới cứu độ người khác. Cái này chị hai làm vị trí chị hai mà thích tiếng kêu gọi có tình yêu rồi lãng hoạn, không có phát triển, chị hai què quặt rồi. Đâu có phải chị hai thẳng thắn đâu, chị hai què quặt. Chị hai của ông Tám phải ngon, không có què quặt. Vâng. Đâu có yếu. Làm cái nào đúng mình làm, cái nào không đúng tôi không làm. Đâu có phải bắt buộc mình làm đâu, mình nhào vô mình bị kẹt. Cái cần thiết là làm, không cần thiết không làm. Bận rộn để làm gì?
Vì là mình mỗi cái khúc mắc trong tâm mình phải tự hỏi rồi mình phải tự gỡ ra.
Mình thực hành nó gỡ ra. Tại mình không thực hành đúng. Cứ là nặng tôi gánh vác gia đình nặng. Làm gì đâu nặng. Không có gia đình làm sao tôi có sự sống hiện tại, mà tôi làm ra tiền mà có chút đỉnh tiền gánh vác gia đình là nặng. Bởi tự ái không chịu, nặng. Cho lo ta niệm Phật, ta giải cái tự ái đi. Ta chấp nhận, học nhịn nhục. May ra chưa có chồng nó để 4 đứa con, thứ có nhịn nhục không? 4 đứa thôi. 4 ông chủ, bây giờ có 2-3 ông chủ mà còn la làng. Chủ xưa, chủ cũ dễ nuôi lắm, mà còn thứ chủ mới khó lắm à. Ở ngoài đi kiếm một ông chủ mới nuôi cũng mệt rồi. Bận áo muộn, bận áo tốt, xài muốn xài sang, tại sao ngực không nặng? Tiền cũng có, ngực nặng.
Chúng ta đây có một đức thầy,
Dạ có thêm chị hai.
Vậy là ra chúng ta đi đâu chị hai là ba là đầu tiên.
Thì trước khi bắt giờ buổi sáng hôm nay tôi cũng xin thông báo với các bác anh chị là ban tổ chức cũng lưu ý chúng ta còn được nguyên ngày hôm nay ngắn, mà cái điều kiện ở đây thì đòi hỏi là mỗi phòng chúng ta phải có làm vệ sinh trước khi rời đây. Thành ra mà đồ làm vệ sinh thì chỉ có một cái, ví dụ như cái đầu mũi. Do đó nếu chúng ta có thời gian đó thì kể từ bây giờ trưa hôm nay chúng ta có thể lần lần nó làm vệ sinh đi. Cho nên chỉ cái tối nay chúng ta vui chơi ra tới khuya là phải lo đầu tiên, mà tới sáng mai ấy nhiều khi thời gian rất ít đó, chúng ta mới dọn dẹp kịp ở trong phòng của mình. Dạ, đồ làm vệ sinh đồ cụ thì nó nằm trong cái khu nữ khu xe.
Cứ bầu chị nào lớn thì làm chứ chị hai
yeah.
Lớn mạnh là làm được đâu.
Chúng ta hay quá, chúng ta có chị hai và chị hai quý đó. Chị hai cầu làm khu xe thông qua lưu qua. Ông ta mới công nhận cái câu này. trong nghĩa sản. Ông ta nói,
nhờ tu thiền cho tới ngày hôm nay khi mới qua được 5 năm, mà ông ta đã hiểu những lời giảng của Đức Phật theo chân nhất, mà trước đây ông ta không bao giờ thấu đáo được. Như vậy cái phần thiền nó đã giúp cho ông ta mở mang kiến thức vô cùng xa. Lúc đó tôi đọc cái đó thì tôi thấy ước gì tôi có dịp tôi hỏi lại anh thầy. Nhà sư mới tu 5 năm mà nhà sư đã thấy được cái thành quả của cái pháp thiền như vậy, thì những người tu 40 năm hay trên đó sẽ tôi muốn hỏi câu hỏi đó mà không có gì trả lời anh thầy. Như vậy thì xin lỗi cái đó, cái chuyện vô đề nó hơi dông dài, nhưng mà cho thấy rằng càng thiền thì mình tiến bộ nhiều. Cái bài thơ của tôi thì cho thấy cái sự liên quan như ngũ quan: tai, mắt, mũi, lưỡi và tứ chi liên hệ với ngũ tạng, và ngũ tạng liên hệ với thiên thủy hỏa thổ của trần đất bên ngoài. Tôi xin bắt đầu. Tiểu thiên địa dính liền vũ trụ, ngũ tạng người tương ứng ngũ hành. Càn khôn quá quá sanh sanh, thân người rồi cũng biến sanh không ngừng. Tâm con người nối liền với quả, thận của thân ăn với thủy trời. Mọc gai dính chặt không rời, phế kim phân hóa tạo hơi cho người. Một tương giao không cánh khỏi, thân con người là tiểu càn khôn. Ngũ quan, ngũ tạng, ngũ hành tương giao chặt chẽ, cố hành đạt thông. Bế nhãn quan dập tâm quả pháp, bế nhĩ quan thận thủy lưu hành. Phế kim trì sắc là do bế chặt tỷ quan không rời. Bế thiệt quan gan không siêu đạo, bế thân quan tỳ tạo khí sinh. Sống hông thực hiện thành thiện, lưỡi co thở nhẹ, mắt nhìn tai ngang. Thân ngồi thẳng, tay chân yên lặng. Lúc hành thiện khóa chặt ngũ quan, ngũ tạng tác dụng nhịp nhàng. Ngũ hành tương ứng tánh an thân hòa, hư không giống thiệt thân ta, càng khôn siêu diệu hài hòa. Có phỏng mong thực hành đúng lúc đã thông diệu nghĩa. Xin cảm ơn.
Thank you. 762 thơ Cảm tác lưu hành Đạo Vô Quy, nó là cái tên của đề. Ở dưới cảnh vật tiểu tình tàu Văn Phú, họp thời tổ chức cảnh sống chung, bạn đạo quy về chung một mối, học hỏi cùng thời mở đạo tông, mở được đạo tông thông tất cả, quảng pháp quy tâm học đạo tờ. Đạo tờ vô thật vô quy, muôn ngàn quảng pháp cũng đều quy tâm.
Tăng nguyên tề đảnh đi châu hiền.